Sau này ta đi cứu người bằng một cái phương pháp hết sức là đơn giản mà vi diệu vô cùng. Chính hồi hôm nay thì tôi nhận được thêm một vài cái tin bản sanh khác ở Việt Nam, mà thực ra là tình cờ khi mà điện thoại người ta lấy báo ở một ngày nay tôi mới đưa một người bản sanh nữa, chứ không có điện thoại thì không có đâu. Để cho quý vị biết rằng là cái phương pháp hộ niệm thực sự nó quý giá không tưởng tượng. Và cái chuyến đi sắp tới đây nó trùng vào ngày Tết, cho nên mình đã tiếc quá. Chứ không thì nếu mà nó qua cái ngày Tết thì người ta nói là anh không thể nào anh về một tháng, người ta muốn chế áo anh ấy cho anh qua nữa. Tức là cái chương trình hộ niệm ở Việt Nam thì nó phát triển đi khắp ba miền đất nước luôn. Và cái chuyến đi này tôi đi từ Cà Mau cho đến thẳng cái vùng Quảng Ninh tuốt và Bắc. Ngày hôm qua thì chúng ta nói về chương trình là cái quán thần trai chủ, thì hôm nay cũng xin nói tiếp về người quán thần trai chủ. Thường thường mà khi mà mình hộ niệm, mình phát hiện ra những điểm này, là nếu mà mình không hộ niệm thì mình không phát hiện ra, mình không biết. Tại vì lúc mà ông gia đấy nó đánh ta thì thường thường là ta mê man bất tỉnh, ta loạn tâm mất, tâm trí chúng ta nó loạn hết. Mà khi nó loạn như vậy là thường thường đưa vô bác sĩ cái là họ chích thêm một thuốc nữa vô cho nằm im đó, để mình tiếp tục loạn sau loạn để đi vào cảnh giới đau khổ. Còn trong khi mà chúng ta hộ niệm thì mới thấy rõ rệt là vấn đề ông gia trái chủ có thể 99% ai cũng bị hết. Còn người may mắn lắm thì lọt vào cái 1% đó. Thường thường oan gia trái chủ hiện ra bằng nhiều cái dạng lạ lắm. Ví dụ đơn giản nhất, cụ thể nhất là thường thường khi những người cái lúc mà đến gần cái ngày mà xả bỏ báo thân đó, tức là cái mạng nó đã bắt đầu nó tiêu đó, thì họ hay thấy những cái ông bà, cha mẹ, những cái người mà quá cố của mình á hiện về. Có nhiều người người ta thấy trong chất kim bao thì cái đó cũng dễ, cũng nhẹ đi. Có những người ta thức mà ta vẫn thấy lạ lắm quý vị. Ở tại Brisbane này tôi có một cái người bạn thân lắm, mà ông già của người bạn đó trước đó 3 năm, trước khi những ngày chết gần 3 năm, cứ ngày nào cũng thấy ông nội, tức là cái các cháu đồ cứ tới cha đi ăn cơm hay ông nội đi cơm đi, để ông nói chuyện với ông cố, nói chuyện với ông nội từng ngày. Hôm nay có bà nội mình vậy nữa, con bác mình nữa. Mà luôn 3 năm trường như vậy mà gia đình ông cứ nói là chắc ông cụ là kiểu như là lính lính lắng láng. Mà trong suốt 3 năm trường rồi sau cái thời gian đó thì nhiều lúc núp tuốt vô trong cái buồng trốn, nghe đứa cháu nghe ông nội đi ăn cơm, thù bé ông đổ đuổi giùm một cột nó ra, đuổi giùm mấy con trâu nó ra, đuổi giùm mấy con heo nó ra, nó lấy những con vậy. Ông sợ quá, ông núp tuốt trong một xó vậy. Còn con cái thì không biết gì trơn, cái ông nội nói ông cố nó tầm bậy quá để con coi tivi, mà tất cả là con không ai biết gì trơn. Đó là một người bạn rất là thân mà cứu không được, tại vì người ta không tin, người ta không chịu nghe. Hồi ở Việt Nam thì có một cái ông kia, sau khi mà người vợ của ông ta chết, lúc đó thì ông ta 50 tuổi. Rồi khi mà ông ta ra đi thì lúc đó là 86 tuổi, tức là 36 năm trước. Khi bắt đầu bà vợ ông chết thì ông đang chỉ trường tu luôn. Mà có một cái là lúc nào cũng thương nhớ bà vợ, cho nên cứ chiều chiều như vậy là dắt cái xe Honda nó chạy tuốt, không tỉnh nó chạy tuốt lên thăm cái nấm mộ của người vợ. Tức là sau này người con cái nó kể như vậy đó. Thì đến trước cái thời gian mà 4 tháng trước khi mà ông ta chết đó, thì ông ta cứ thường đứng trước cửa nói chuyện càm ràm nói chuyện thầm thầm. Con cái hỏi sao cha ăn vô cơm, ta đang nói chuyện, cha đang nói chuyện với mẹ. Cứ nói vậy đó quý vị. Mà sau khi mà hộ niệm thời gian nhiều quá rồi, mà tại sao không thấy ông này tỉnh, mà cứ vô tỉnh lại nói gì đó không à. Mà điều tra hoài, cứ hỏi người nhà thế tại sao lại có chuyện này quý vị, kể cho tôi nghe đi. Nói là tôi kể hết rồi bệnh trạng, cứ kể những cái bệnh trạng không à. Mà thực ra cái chuyện này là không phải chính tôi hộ niệm mà chỉ là phụ thôi. Còn có một vị thầy đó hộ niệm. Sau cùng hộ niệm tôi hộ niệm có một tuần như vậy mà ông ta không tỉnh lại. Cứ tỉnh lại là cứ nói những chuyện gì đó. Cứ kêu mẹ ơi, má mày ơi, đồ vậy đó. Sau khi mà điều tra thiết kỹ rồi, nói còn cái gì nữa không? Nói hết ra từ. Thì nói hết rồi. Cho nên là hồi giờ ông ấy nằm, ông có bị mớ gì không? Ông có la, ông hét gì đâu. Ông có nói càm ràm vậy. Thì người nhà mới khai ra cái chuyện này. Tôi đây là cái chuyện. Là chính là cái chuyện này này. Nếu mà những người mà hộ niệm đó biết, gia đình mà biết, chỉ cần khi mà phát hiện ra được cái điều này, thì tôi nói dễ lắm quý vị ơi. Có thể một ngày hai ngày là mình giải quyết xong trọn vẹn. Xin thưa thật là có rất nhiều người khi không biết tu, cho nên cứ thấy những hiện tượng đó rồi cứ tưởng là cha mẹ mình về để mà hỗ trợ cho mình, nghĩa là yểm trợ cho mình. Cho nên thường thường người, những người không biết tu á, cứ mỗi là ngày cúng á, con cúng cha nấm xôi chè chú gì đó, nguyện cho cha linh thiêng về đây à, hỗ trì cho con. Rồi nguyện cho gì, rồi những người bác gì đó linh thiêng về hỗ trì cho con. Chính cái tâm của mình mời họ về chứ đâu, rồi nếu không mời thì làm sao mà họ về. Ví dụ như ông đó đó, cứ ngày nào cũng nhớ trơn, làm sao mà em nữa bỏ anh ra đi thôi, anh vợ đi hỗ trì cho. Cứ mời người ta về hỗ trì. Mà xin thưa thật là khi mà mình mời họ về như vậy, thì cái người mà về đó chưa chắc gì là người vợ của mình. Cái điều đây là cái điều mà quý vị nên nhớ cho kỹ. Cho nên khi mình biết tu rồi, mình một lòng một dạ là cầu Phật gia trì, cầu Đại Bồ Tát gia trì cho mình, cầu Thiên Long Hộ Pháp gia trì cho mình, chứ đừng nên cầu những người chết về gia trì cho mình. Xin thưa thật, nếu mà những người chết của mình mà linh thiêng, họ đi về Tây Phương rồi. Tại vì linh thiêng tức là họ có đạo lực, có thần thông, họ vượt qua những cánh khổ thì họ đi về những cảnh giới tốt đẹp rồi, họ về trên Tây Phương Cực Lạc. Cho nên thành ra gọi là vong hồn, mê hồn và du hồn, thường thường là bị cái tình trạng đó hết, chứ không có linh gì hết trơn á. Vì tham chấp thế gian, vì tham chấp cái thân thể, vì tham chấp nhà cửa, cho nên bị vướng vào những cái đó mà bị đọa lạc, đọa lạc hết. Mà khi đã đọa lạc rồi thì không có khả năng nào mà có thể về cứu độ được gia đình, cứu độ được con cái, đúng không? Quý vị nghĩ có đúng không? Mà trong khi mình thầm nguyện như vậy, vô tình mình mở cái tâm mình ra để cho gì? Để cho các vị oan gia trái chủ của mình họ biết được cái tâm nguyện của mình. Chính vì vậy mà họ mới trở về, họ gia đạo hỗ trì mình. Chứ thực ra để sau cùng rồi có cái gì họ phá mình. Cho nên khi mà một ngày mình hiểu được một chút, thì mình quyết lòng mình niệm Phật, thì cầu Phật gia trì. Và buông cái gì ra? Buông cái lục đạo ra, nhất định buông ra. Nếu mà mình còn chấp, thí dụ như mình cái người vợ mình mà chết, mình cứ thương người vợ, tức là cái tâm của mình cứ chấp vào chuyện đó. Như quý vị nên nhớ, đây là cái dẫn nghiệp đó. Cái tâm mình mà chấp vào cái đó là nhất định nó sẽ hướng dẫn mình đi theo cái đó. Tức là mình muốn đi theo cái đó thì ôn gia cái chỗ nó hiện ra cái đó. Vô tình hai cái này hợp với nhau, nó cảm ứng với nhau, và sau cùng mình không biết được. Có thấy cái chỗ này chỗ này. Cho nên vì vậy cho khi mà mình bắt đầu mình niệm Phật, quý vị nên nhớ là khi mình thành tâm niệm Phật, thì A Di Đà Phật ngày phái tới 25 vị Bồ Tát này tới gia trì cho mình, thông báo về cho những người hành giả. Chính vì vậy mà ta thường thường những người niệm Phật mà chân thật, chí thành chí kính, thường thường an ổn là như vậy. Còn khi mà chúng ta không chịu tin cái câu A Di Đà Phật, có rất nhiều người tu niệm Phật mà không tin vào cái câu A Di Đà Phật, cứ mượn cái này mượn cái khác. Chính vì vậy mà cái lực gia trì của Phật, nhiều khi ngài muốn gia trì mà gia trì không được. Mà chính ngài Tịnh Không nói là khi mà mình niệm Phật là 25 vị Bồ Tát có gia trì cho mình được, không bao giờ có hiện tượng xảy ra. Nhưng mà những hiện tượng đó xảy ra là chỉ vì cái tâm chúng ta còn vọng động. chí về cái tâm chúng ta còn tham đắm cái này, còn tham đắm cái nọ. Chính vì vậy mà tất cả đều nó từ cái tâm chúng ta hiện ra mà thôi. Ví dụ như ông cụ đó, ông tu 37 năm, ăn chay trường, bao nhiêu cái khóa Phật tắc ở Việt Nam người ta, ông được tham dự hết, kể ra là sự ghê lắm, mà còn tu đến 15 chùa như vậy. Nhưng mà sau cùng ra đi không có tốt, không có một cái điểm nào tốt hết trơn. Là tại vì cái hình tướng thì tu, cái tâm thì cứ dính theo người vợ, chịu thua, gỡ không được. Tu còn phải buông, không được nói người này xấu, không được trách người kia sai, không được giận hờn. Tại vì những cái giận, cái hờn, cái trách đó là cái những cái tệ hại nhất, nó phá tiêu hết công đức của mình và nó dẫn độ mình đi tới cái chỗ mà sai lầm. Nhưng mà còn cái thương, cái mến, nó cũng là cái chuyện hại luôn. Thấy rõ rồi không? Thương cái gì nó sinh ra cái đó, thương cái gì nó sinh ra cái đó. Thành thử ra nhiều khi Đức A Di Đà Phật đứng thẳng đại chúng muốn phóng quang trong cứu mình, mà cái tâm mình không chịu theo ngài, thôi chịu thôi. Cho nên nguyện mong cho quý vị khi mà hiểu được cái chỗ này, cố gắng chúng ta đừng để vướng vào nữa. Có những cái chuyện mà thí dụ như hôm trước có nhiều người niệm Phật rồi thấy những cái thắng cảnh chỉ ra, thấy Phật người ta mừng, ta đi ta reo họ lên, đấy cũng là một cái tham chấp luôn, mà chúng ta phải cẩn thận. Tôi có một đứa em khi mà nó niệm Phật thành tâm, thấy Bồ Tát hiện ra, thấy Phật hiện ra, hương thơm hiện ra, tôi la liền, tôi đi nhất định em phải gìn giữ cái tâm thanh tịnh, không được hồ hởi nữa, không được nói là đi khoe người này khoe người nọ nữa, thì những cái thắng cảnh này em sẽ hưởng được đại lợi cho đến ngày em phải sanh. Nếu mà em khoe ra một cái, em nói em được Bồ Tát tới gia trì rồi, em được có Phật tới giờ đầu rồi, nó khoe ra thì tự nhiên những cái thắng cảnh nó biến mất hết, mà nó trở ngược lại cũng là thắng cảnh, nhưng mà thực ra là cái vọng cảnh đó em nhận ra. Cho nên xin mong cho quý vị tất cả đều do cái tâm chúng ta hết, mà khi đi hộ niệm chúng ta mới vững được những cái này. Đối trước với những cái chuyện mà con gia trái chủ không phải là khó giải quyết đâu, mà chỉ biết là ta có lòng thành hay không, ta có quyết lòng tin tưởng câu A Di Đà Phật hay không. Người bệnh mà tin tưởng, chỉ cần người bệnh than một tiếng, trời ơi quý vị ơi nỡ nào mà quý vị không tha tôi, thì tự nhiên cảm động đến con gia trái chủ này. Cái người mà tới hộ niệm đó, mình quyết lòng thành, thanh tâm, mình tu thật sự, mình cứu độ thật sự, và mình cũng kính lễ các ngài nữa, các ngài ông gia trái chủ cũng chịu các ngài nữa, mình năn nỉ họ, tự nhiên họ buông ta liền. Bên cạnh đó tôi đã từng thấy có nhiều người vì muốn thấy mình có năng lực nào đó, biết đem nào bùa nào chú nào để trị người ta, trị hoài, trị đến lúc cái người đó chết luôn, cái niềm mình nó chết luôn mà ông gia trái chủ phục không ta. Chính vì vậy mà xin thưa với tất cả chư vị là các vị ông gia trái chủ đó là do tự mình gây ra. Bây giờ mình chấp nhận, mình xin lỗi, mình sám hối, tức là chúng ta luôn luôn tu cái này là luôn luôn có tâm sám hối, là thành tâm thấy mình lỗi lầm mình sám hối với họ, và ngay ngày đều hồi hướng công đức cho ông già trái chủ. Phải nhớ cái câu này, hồi hướng công đức cho ông bà cha mẹ cửu quyền tất tổ của chính ta, chứ không ai hết trơn. Tại vì thường thường chính ông bà vì mê muội cho nên cứ tham đắm vô ra gia đình, tham đắm con cái mà bị hại. Và thường thường khi mà mình tu thế này, ông bà cha mẹ thường thường hay nương vào ta để mà họ kiếm công đức, cho nên chúng ta phải hồi hướng cho họ để mà họ giải thoát. Vì thật sự như thí dụ như những cái trường hợp mà thí dụ như nhập xác, hay là thí dụ như dựa đồ hoàn toàn, hầu hết tôi thấy là 99% là từ ông bà cha mẹ, những người thân của ta làm và chấm ai hết. Mình tới mình khuyên vài câu, biết là thực ra là ông bà cha mẹ quen thuộc, người ta không hại mình, mà thấy mình tu người ta tới muốn kiếm mình, xin mình chút công đức để mà mình tu, mà mình quên mình hồi hướng họ giữa họ rồi, thì tôi bây giờ muốn cái hồi hướng trước đi, mà họ có vừa vô thì mình khuyên họ thôi bây giờ ráng tu đi, là họ tu không có cái gì mà tôi thấy không có cái gì mà khó khăn hết. Thì đây cũng là cái kinh nghiệm, thì mong cho tất cả chư vị nắm cái căn bản này để sau này chúng ta đi cứu người ta, cùng nhau đi về Tây Phương. A Di Đà Phật.